Rồi bây giờ chúng ta nói đến các hình thức cầu nguyện. Ở trên chúng ta nói rằng không có một cái cầu nguyện nào cố định, có phải không? Không có một cái công thức nào gọi là cầu nguyện cố định. Bởi vì đó là tâm tình của mỗi người nhé, tùy nhu cầu, tùy cái tâm trạng. Nhưng mà khi phân tích lại, chúng ta thấy là trong tất cả những lời cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta, nó đều có một hoặc là có cả bốn cái yếu tố sau đây nhé. Cho nên chúng ta nói là có bốn hình thức cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa. Thứ nhất là tôn thờ ca tụng. Tôn thờ ca tụng Thiên Chúa, đó là cái hình thức đầu tiên. Thứ hai là cảm tạ, tức là cảm ơn Thiên Chúa về những điều tốt đẹp chúng ta đã nhận được. Thứ ba là xin ơn nhá. Xin ơn gì? Xin điều gì tốt đẹp mà chúng ta cho đó là cái nhu cầu của mình nhá. Thì cái này là cái điều mà chúng ta làm rất nhiều, đúng không? Hầu như ai trong chúng ta đây cũng vậy, mở miệng ra là chúng ta xin Chúa ban cho con ơn này, xin ban cho con ơn kia nhá. Bởi vì chúng ta cảm thấy đó là cái nhu cầu của mình bây giờ, mình đang thiếu cái điều này nên mình xin ơn nhá. Mà giáo hội cũng vậy luôn nhá. Cho nên trong tất cả các lời cầu nguyện chúng ta thấy bao giờ không ấy, lạy Chúa, bắt đầu là ca tụng Chúa này, lạy Chúa là đứng cao cả vô cùng, lạy Chúa là đứng từ bi nhân hậu, chúng con yêu mến Chúa, xin ban cho chúng con điều này điều kia, đúng không? Rồi chúng con cầu xin vì được nhờ Đức Giêsu Kitô. Thường là bao giờ cũng kết thúc bằng một cái cầu xin ơn gì đó nhá, theo cái nhu cầu của giáo hội hay của mỗi người chúng ta. Đấy, cho nên thứ ba là xin ơn, và thứ bốn là tạ tội nhá. Tạ tội tức là để xin lỗi Chúa đó nha, đền tạ nhá, tạ lỗi vì những điều mà chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Tôn thờ ca tụng nhá và cảm tạ chủ yếu tập trung vào việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhá, là đứng cao cả, là đứng uy nghiêm, là đứng tốt đẹp, là đứng nhân lành. Cho nên tôn thờ, tôn vinh, ca tụng Ngài, cảm tạ Ngài là tập trung vào Thiên Chúa nhá, nhắm đến Thiên Chúa là chính nhá. Còn ngược lại, xin ơn và tạ tội nhá thì nhắm đến cái nhu cầu của chúng ta và cái tình trạng của chúng ta. Chúng ta thiếu thốn, chúng ta nghèo khổ nhá, chúng ta hạn chế, cho nên chúng ta phải xin Chúa ban cho chúng ta ơn này ơn kia. Rồi bởi vì chúng ta đã xúc phạm đến Chúa cái này cái khác nhá, thì bây giờ chúng ta tạ tội với Chúa, chúng ta xin lỗi Chúa. Thì đó, hai cái động thái sau đó nhá, nó nhắm đến cái tình trạng của con người. Còn hai cái động thái trước đó, tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa thì hướng về Thiên Chúa, hướng về sự hoàn hảo của Thiên Chúa, sự thánh thiện, sự cao cả của Thiên Chúa nhá. Cầu nguyện ca tụng và cảm tạ nguyên nó là hoàn hảo hơn cầu nguyện xin ơn. Thì đương nhiên rồi nhá, chúng ta ca tụng tôn vinh Thiên Chúa là đứng thánh thiện như vậy, là đứng hoàn hảo như thế, là đứng tốt đẹp như vậy, thì đấy là cái điều, nó là cái gì, nó điều nó cao cả hơn là chúng ta chỉ xin những cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi nhu cầu nó chỉ có những cái vật chất hoặc là thể xác, thì xin cho có công ăn việc làm nhá, xin có tiền nuôi con, xin cho được khỏe mạnh nhá, xin cho thi đậu, thì những cái đó có thể nói nó liên quan đến đời sống thể lý của chúng ta thôi, là những cái gì nó không thể nào so sánh được với cái lời mà chúng ta tôn vinh sự cao cả thánh thiện của Thiên Chúa được. Tuy nhiên đây không phải là những hình thức cầu nguyện hoàn toàn biệt lập nhau. Người ta phân tích như thế để ta biết là nó có bốn cái hình thái đó, nhưng mà không phải là trong cái lời nguyện nào của chúng ta nó cũng cái biệt lập như vậy, cũng có. Nhiều khi trong một cái lời nguyện, một cái lời cầu xin rồi tôn vinh, nó có cả nhá, có cả tôn vinh, tôn thờ, ca tụng Thiên Chúa, rồi có cả cảm ơn Chúa, và cuối cùng xin ơn, và thậm chí có cả tạ tội trong đó nữa nhá. Trong các lời nguyện của giáo hội thường nó có thể có cả bốn như thế, tùy hoàn cảnh, tùy cái nhu cầu. Thì trong mùa chay thì chúng ta bây giờ cũng thế, đầu tiên chúng ta ca tụng lòng thương xót của Chúa, học tha thứ của Thiên Chúa nhá. Sau đó chúng ta xin Chúa ban cho ông ta được biết sám hối, biết cảm hóa, biết sống tốt hơn. Rồi chúng ta tạ tội Chúa vì bởi vì chúng con đã làm những điều từ xấu xa ở trong quá khứ, xin Chúa thương thanh tẩy nhá và tha thứ cho chúng con. Thì trong một cái lời kinh nguyện của giáo hội của chúng ta, nó có thể một cùng một lúc nó có cả bốn cái điều kiện đó nhá, chứ không nhất thiết nó chỉ có một loại không thôi. Ngay như bản thân là khi chúng ta cầu nguyện xin một cái ơn gì cũng vậy, thì từ là chúng ta phải ca tụng Chúa trước, vào lạy Chúa, con biết Chúa là đấng nhân lành vô cùng, con biết Chúa là đấng từ bi nhân hậu, phải không? Xin Chúa ban cho con ơn này đấy, mình phải tôn vinh Chúa nhá, là đấng là từ bi nhân hậu rồi quảng đại này. Vậy thì Chúa quảng đại nhân hậu như thế thì vậy thì xin Chúa ban cho con ơn này, đúng không? Đó là cái điều hết sức là logic thôi. Thì đấy, trong một cái lời cầu nguyện nó có thể có những cái tâm tình nhá, khác nhau, chứ không phải chỉ có một cái tâm tình mà thôi nhá. Cho nên kể cả khi mà chúng ta tạ tội, thí dụ chúng ta tạ tội những người tội lỗi mà đến với Chúa nhá, thí dụ cái người chúng ta nhớ trong cái bài tin mừng mà hai người lên đền thờ cầu nguyện, các bạn, một người là người Pharisee đứng lên tận gần chỗ bàn cung thánh đó nhá, ngước mắt lên trời và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa biết con là người tội, là người thánh thiện nhá, người công chính. Con một tuần con ăn chay 3 lần, con giúp đỡ bố thí bao nhiêu lần, con không hư thân mất nết như cái thằng thu thuế ở quý nhà thờ kia đâu nhá, đúng không? Để cái người mà kiêu ngạo Pharisee thì cầu nguyện như thế nhá. Thực ra thì trong cái trường hợp này thì không phải là lời cầu nguyện, đúng không? Đúng là không phải là lời cầu nguyện của người Pharisee, mà là cái gì? Là cái lời gọi là tự khen mình, đúng không? Tự đề cao mình, hay là nói cho tôi biết về cái thành tích, cái thánh thiện của mình nhá. Và đồng thời lại khinh người khác, lại thiếu sự khiêm tốn nhá. Thì như vậy rõ ràng đây không phải là lời cầu nguyện, không, trong đó không có sự tôn vinh Chúa gì hết, không có tôn vinh nhá. Mà cũng không có xin ơn, cũng không có sám hối nhá, tạ tội gì hết, mà ngược lại là một cái điều bất xứng, đó là xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến người khác. Còn ngược lại cái người mà tội lỗi đứng cuối thờ thì làm sao? Không dám nhìn lên trời, không dám ngước mắt lên, các bạn, cúi sầm xuống nhá, và đấm ngực ăn năn: lạy Chúa, xin thương con vì con là kẻ có tội. Đó. Vậy cái tâm tình của cái người tội lỗi, cái người thu thuế đó là chỉ là tâm tình xin Chúa tha thứ nhá, bởi vì mình đã làm nhiều điều bất xứng nhá trước mặt Chúa. Đấy, cho nên nó hoàn toàn tùy thuộc vào của cái nhu cầu của mỗi người chúng ta. Cầu nguyện có thể là nội tâm hay bề ngoài, cá nhân hay tập thể, tự phát hay là trang trọng, phục vụ hay là phi phục vụ. Tức là chúng ta lại có thể phân tích những khía cạnh khác của việc tôn vinh, tôn thờ Thiên Chúa đó. Nó có thể là nội tâm, tức là chúng ta âm thầm ở trong tâm hồn chúng ta, không cần phải phát biểu ra ngoài, không cần. Bởi vì chúng ta âm thầm ở trong lòng của chúng ta rồi thì Chúa cũng biết rồi nhá. Thì đấy có thể là nội tâm ở trong tâm hồn của chúng ta mà thôi nhá, gọi là cầu nguyện bằng cái âm thầm đó. Đấy, hoặc là bề ngoài, tức là nói ra, đọc ra, như chúng ta đọc kinh nhá, đọc kinh bên ngoài. Thì cái điều này chúng ta thấy giáo dân Việt Nam có cái khuynh hướng là chỉ quen đọc kinh bên ngoài, tức là phải nói ra, phải nói to ra cho mọi người biết. Hầu như họ không có thói quen gọi là cầu nguyện bằng cái âm thầm trong tâm hồn nhá. Thế mà tập trung với nhau ở nhà thờ là phải đọc cái gì đó, họ phải đọc cái gì đó nhá, họ không đọc họ không chịu nổi, kiểu như vậy. Và đây là một cái sự sai lầm nhá. Cái kinh đọc á, cái kinh kệ bên ngoài thực ra nó chỉ có tính cái xã hội thôi nhá. Khi đông người thì có cái kinh người đọc chung để nói lên cái sự là liên đới giữa mọi người với nhau, dâng lên lời cầu nguyện, dâng lên Chúa nhá. Đấy. Hoặc là sợ gì có những lời kinh như vậy đã viết sẵn như vậy, làm sao cho những ai mà không có thể tự mình nghĩ ra được những cái cầu nguyện riêng. Cho nên giáo hội có một cung cấp một số những cái kinh mẫu nhá, đặc biệt cho người mới tân tòng, hỏi ta đâu có biết cách cầu nguyện làm sao, có phải không? Thì đấy là cái kinh mẫu giúp cho người mới biết cầu nguyện, căn cứ vào đó mà cầu nguyện, đúng không? Còn ngược lại, đối với chúng ta là người có niềm tin rồi thì không nhất thiết phải lệ thuộc vào cái kinh đó. Đó là cái mẫu mà, cái mẫu cho người hướng dẫn mới thôi, mới theo đạo, mới có đức tin thôi. Còn chúng ta là người trưởng thành trong đức tin rồi, chúng ta không nhất thiết phải cứ phải căn cứ vào những cái kinh đó chúng ta mới cầu nguyện với Chúa được, chúng ta mới tôn vinh Chúa được, đúng không? Mà chúng ta có thể tự phát ở trong tâm hồn của mình, có những cái tâm tình riêng của mình nhá, chúng ta tâm sự với Chúa nhá, một cái âm thầm, thì đó cũng là cái cầu nguyện. Và thường là những cái cầu nguyện âm thầm như thế nhá, nó chất lượng hơn nhá, nó có giá trị hơn, và nó chân thành hơn là những cái mà cái kinh mà chúng ta cứ đọc theo cái mẫu nhá. Nó nhiều khi nó hời hợt lắm, đọc theo mẫu là cứ thuộc lòng ào nghe nhá, thì nó có tính cách nó không được, có thể nói nó không được được nhiệt tình tâm tình cho bằng những cái lời cầu nguyện âm thầm của mỗi người chúng ta nhá, thốt ra từ trong đáy tâm hồn của mình nhá. Thì đấy, lời nguyện cầu nguyện cần tuân vinh Thiên Chúa trước hết có thể là nội tâm hay là bề ngoài nhá, tùy hoàn cảnh, tùy nhu cầu nhá. Thứ hai là cá nhân hay tập thể. Thí dụ trong đêm tối ở trong phòng chúng ta có một mình thôi, để chúng ta cầu nguyện với Chúa, tức là cá nhân của mình. Còn người sống ở trong cộng đoàn tu trì, thí dụ trong tu viện, trong giáo xứ thì có những giờ đọc kinh chung, phải không? Thì đấy, những cái lời cầu nguyện nó nói đến cái liên đới giữa tập thể, cùng tụ tập lại với nhau để cùng dâng lên Thiên Chúa, cũng một cái tâm tình cầu nguyện như thế, thì nó có tính cách tập thể nha. Đấy. Tự phát hay là trang trọng. Tự phát tức là cái gì? Chúng ta không chuẩn bị trước nha. Chúng ta cầu nguyện rồi tự nhiên lúc đó chúng ta có một cái tâm tình gì đó, chúng ta tự phát ta dâng lên Chúa thôi, chứ mình không viết trước nha. Mình không viết trước, mình chuẩn bị trước là hoàn toàn tự phát. Mà thường là những cái tâm tình tự phát này nó chân thành hơn nha. Còn nếu chúng ta ngồi chúng ta viết trước lắn nót câu văn thật hay thế này thế kia, các bạn chúng ta đọc ra thì có thể nói một phần nào đó nó thiếu cái sự chân thành trong đó nhá. Nó có tính cách hình thức, cái hình thức rồi nha. Phụng vụ hay là phi phụng vụ, tại sao gọi là phụng vụ hay là phi phụng vụ? Lời cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa có thể là phụng vụ, có nghĩa là chúng ta làm theo những điều hướng dẫn của phụng vụ của giáo hội đó nha. Mà gọi là phụng vụ khi nào nó có những điều kiện sau đây nha. Một, hành vi gọi là phụng vụ ở trong giáo hội phải có ba điều kiện sau đây nha. Thứ nhất là phải được hướng dẫn bởi một cái thừa tác viên có thẩm có gọi là có thẩm quyền của giáo hội. Thứ hai là phải cầu nguyện theo những cái cách thức của giáo hội. Nói thí dụ bây giờ chúng ta một trong một cuộc đọc kinh trong gia đình, nói thí dụ có một linh mục ở đó đi, nói thí dụ đi nữa, hãy hướng dẫn cầu nguyện, nhưng mà là không phải là cầu nguyện theo phụng vụ, mà không phải cầu nguyện theo cái nghi thức của giáo hội gì, mà cầu nguyện tự phát thôi, thì cái việc cầu nguyện đó nó không phải là phụng vụ, nó là phi phụng vụ. Thì khi nào có cái công thức, có cái gọi là nghi thức á, mới gọi là phụng vụ, là có nghi thức phải không? Thánh lễ thì phải làm như thế nào nhá, chủ tế làm sao, cộng đoàn thưa làm sao, thì cái nó gọi là phụng vụ. Thì phải có vị chủ tọa có thẩm quyền, tức đại diện giáo hội là đứng chủ tọa hướng dẫn cái cuộc cầu nguyện đó nhá. Cầu nguyện theo một cái nghi thức đã được giáo hội soạn ra cho nó trang trọng nhá, và cầu nguyện theo ý của giáo hội nhá, chứ không phải theo ý của mình nhá. Thì với ba cái điều kiện đó, có cả ba điều kiện đó thì mới gọi là một cái hành vi phục vụ nhá, phục vụ đúng nghĩa nhá. Còn nếu thiếu thì nó là hành vi phi phục vụ nhá, đó là hành vi cá nhân. Và thí dụ chúng ta đọc Kinh Mân Côi, đọc Kinh Mân Côi không phải là phục vụ nhá. Kinh Mân Côi các loại kinh ta đọc, kinh Viễn Đẳng Thánh Giá nha, kinh Tin Kính, nói chung là những cái kinh mà chúng ta vẫn đọc đấy nhá, mà không phải là cái phục vụ mà có linh mục hướng dẫn nhá. Và theo cái nghi thức của giáo hội thì tất cả cái đó có tính cách là riêng tư, đúng không? Những cái lòng sùng kính đối với Thánh Martino, đối với Thánh Vicente vân vân, tất cả cái đó nó đều là kinh cách gọi là tâm tình cầu nguyện cá nhân nhá, không phải là của giáo hội, không phải là chính thức của giáo hội. Chỉ những hành vi có tính cách là phục vụ là chính thức của giáo hội, thí dụ thánh lễ nhá, các bí tích nhá, các thánh lễ, thánh lễ đương nhiên là một trong bảy bí tích rồi. Nói chung là các hành vi và hành vi của bí tích á nhá, rửa tội nhá, rồi sức dầu, rồi thêm sức, rồi rước lễ, thánh lễ vân vân nhá. Thì đấy nó là phục vụ và nó là cái hình thức cầu nguyện chung nhá, chính thức của giáo hội. Hay là kinh thần vụ nhá, kinh nhật tụng á nhá, kinh đó mới là kinh của mục vụ, phục vụ. Còn những kinh khác chúng ta đọc là hoàn toàn là kinh cá nhân nhá, vân vân. Cầu nguyện cá nhân là gặp gỡ giữa mình với Thiên Chúa theo cách thức và nhu cầu của mỗi người nhá, nhá. Thế cho nên Chúa nói là khi anh em cầu nguyện ấy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh em đứng ngự nơi kín đáo. Đấy, tính cách cá nhân nhá, tính cá nhân. Và dĩ nhiên cầu nguyện tập thể cũng cần thiết không kém, nó giúp cho cá nhân cầu nguyện tốt hơn và dễ dàng hơn, xuất sắc hơn, và cũng là dễ dàng được Chúa chấp nhận hơn, đúng không? Khi tất cả cộng đoàn cùng nói lên cái nhu cầu đó, một cái sự khẩn thiết van xin như vậy, thì chúng ta hiểu rằng cái lời cầu nguyện của cộng đoàn như thế dễ dàng được Chúa chấp nhận hơn là một cá nhân. Nhiều người thì bao giờ nó cũng có gọi là có sức nặng hơn, đúng không? Hơn là một cá nhân. Cho nên chính Đức Kitô đã khẳng định điều đó nhá. Ở đâu có hai ba người tụ tập nhân danh Thầy thì ở đó Thầy hiện diện với họ. Nhá. Thì có sự tập thể liên đới giữa nhiều người với nhau cầu nguyện vân vân, thì Đức Kitô cũng ở đó hiện diện với chúng ta nha, để cùng cầu nguyện với chúng ta. Thì đương nhiên chúng ta hiểu là một cái lời cầu nguyện tập thể mà có Chúa hiện diện mà đồng hành như thế, thì chắc chắn cái lời nguyện cầu nguyện đó nó sẽ có tác động, có tác dụng mạnh hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều mà cái lời cầu nguyện thuần túy của một cá nhân mỗi người. Cầu nguyện tự phát không có, không do công thức hay hình thức cố định nào, nhưng do soi sáng và cảm hứng tức thời. Tự phát không có công thức nào, do cái tâm tình tức thời của chúng ta mà thôi. Cầu nguyện chính thức là hình thức cầu nguyện trang trọng theo những mẫu kinh có sẵn, và các kinh này phục vụ gọi là hình thức cầu nguyện này nhé. Thì đấy, nó theo một kinh có sẵn theo một cái nghi thức của giáo hội thì nó là kinh phục vụ, còn ngoài ra nó là phi phục vụ. Chúng ta nói đến sự cần thiết của cầu nguyện, hỏi là cầu nguyện có cần thiết không? Thưa, cầu nguyện rất cần thiết nhé, bởi vì đó là một cái nhu cầu của chúng ta. Cũng như tôn giáo là nhu cầu bẩm sinh và tự nhiên của con người, thì cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa cũng vậy, nhất là khi có nhu cầu cấp bách, lúc gặp nguy hiểm nhá, hay là phải giải quyết một cái việc gì quan trọng. Càng như lúc như vậy, chúng ta thấy cái việc cầu xin, cầu nguyện với Chúa nó càng quan trọng hơn. Và theo Đức Kitô thì cần phải cầu nguyện không ngừng. Tại sao vậy? Tại sao Chúa nói là các con phải cầu nguyện không ngừng? Là bởi vì cầu nguyện nó là một cái nhu cầu rất tự nhiên của chúng ta. Cũng như chúng ta phải liên tục hít không khí để mà thở nhá, thì cũng vậy, chúng ta phải liên tục cách này cách khác chúng ta cầu nguyện để mà chúng ta thở được cái không khí, cái sức sống của Thiên Chúa nhá. Cho nên Thánh Biển Đức đã nói một câu như thế này: không khí cần thiết cho đời sống thể lý bao nhiêu thì cầu nguyện cũng cần thiết cho sức khỏe tâm hồn bấy nhiêu. Nhưng không khí nó cần thiết cho cái sự sống thể xác của chúng ta bao nhiêu, không có không khí là chúng ta chết liền. Vậy thì nếu không có cái tâm tình, cái bầu khí cầu nguyện á trong tâm hồn chúng ta, thì tâm hồn chúng ta nó cũng trở thành chai cứng, nó thành khô cằn liền. Cho nên cần phải có cái tâm tình cầu nguyện liên tục đó nhé. Tôi có thể tin một người không có linh hồn hơn là tin một tu sĩ thánh thiện mà lại không cầu nguyện. Một tu sĩ mà lại không cầu nguyện thì Ngài nói là tôi không thể tin được. Nhá, Ngài nói là tôi có thể tin một người không có linh hồn còn dễ tin hơn là một tu sĩ nhá, một người hiến dâng cho Chúa mà lại không có tâm tình cầu nguyện. Thì đấy, chúng ta để biết là nói này cái sự cần thiết nhá, không thể thiếu được của đời sống cầu nguyện. Dĩ nhiên cái điều mà Đức Kitô nói là anh em phải cầu nguyện liên tục thì không có nghĩa lúc nào chúng ta cũng phải mở miệng đọc kinh, không phải có ai nói thế, nhưng mà chúng ta sống trong cái bầu khí cầu nguyện, cái tâm tình cầu nguyện. Mình đang ăn, mình đang ăn cơm, mình đang nấu bếp, mình đang học, mình có tâm tình cầu nguyện được không? Có rất cái dễ dàng nhá. Vừa ăn vừa tâm tình với Chúa, vừa nghĩ đến những điều tốt đẹp Chúa làm cho mình, đó là cầu nguyện. Cho nên không nhất thiết là phải bỏ ăn phải ngưng lại, sau rồi ngồi đứng chắp tay phải đọc mấy kinh thì mới là cầu nguyện. Không có, chúng ta vẫn cứ ăn bình thường, chúng ta cứ sinh hoạt bình thường, mà trong cái đó cái tâm tình, cái bầu khí cầu nguyện nó vẫn có nhá, vẫn có.
Ngoài việc đáp ứng những nhu cầu tinh thần, thể xác và vật chất của con người, lý do chính khiến con người phải cầu nguyện là đòi hỏi của lòng yêu mến Chúa nhá. Bởi vì cầu nguyện là cách biểu lộ lòng yêu mến tốt nhất, đúng không? Cầu nguyện là cái gì mà mình tâm tình với Chúa, là mình biểu lộ cái lòng tình yêu của mình đối với Chúa. Thì đây nó là cái nhu cầu cấp thiết của lòng yêu mến. Yêu mến nhau thì phải tìm cách để gần nhau, cách này cái khác vào, nói thì hai người yêu nhau nhá, được gọi điện thoại cho nhau, nếu không gần được nhau thì ít nhất là gọi điện thoại cho nhau. Vậy thì đối với Chúa cũng vậy, chúng ta yêu mến Chúa thì tức khắc cái lòng yêu mến đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cách nào đó để chúng ta tiếp cận với Chúa nhá, giao tiếp với Chúa. Đấy là cái điều đương nhiên thôi. Cho nên chính cái lòng yêu mến đó nhá, nó đòi hỏi chúng ta phải có tâm tình cầu nguyện. Lý do thứ hai khiến con người phải cầu nguyện là bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Đấy, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rồi, cầu nguyện tức là tôn thờ Thiên Chúa. Vậy thì không có lúc nào mà chúng ta được miễn chuẩn cái hành vi này, cái việc này nhá. Không có lúc nào trong cuộc đời mà chúng ta được miễn chuẩn là ngày hôm nay con nghỉ, con không bắt buộc phải tôn thờ Thiên Chúa, không có nhá. Lúc nào chúng ta cũng phải có cái tâm tình đó. Và lý do thứ ba là phải cầu nguyện là để nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin của chúng ta. Đúng rồi, chúng ta cầu nguyện thế này nó nuôi dưỡng củng cố cái đời sống đức tin của mình. Nếu chúng ta không có cầu nguyện một thời gian á thì đương nhiên đời sống đức tin của chúng ta nó sẽ nhạt dần đi nhá, nó sẽ nguội lạnh dần đi thôi nhá.
người tôi vẫn nói ở trong cuộc sống hàng ngày gọi là xa mặt cách lòng, đúng không? Nếu mà hai người bạn thân mà xa nhau một thời gian thì làm sao? Thì tự nhiên cái tâm tình dần dần nó sẽ nguội đấy. Cho nên cái cầu nguyện là cách hun đúc, nung nấu cái tâm tình, cái sự thân thiện giữa chúng ta với Thiên Chúa cho nó được sống động mãi nha, cho nó được củng cố. Tất cả những điều này nói lên là cái việc cầu nguyện là cái điều tối cần thiết nha, tối cần thiết. Cho nên chúng ta thấy Đức Kitô xét phương diện là vì nhu cầu thì Ngài đâu có thiếu gì, có phải không? Ngài là Thiên Chúa rồi. Mà chúng ta biết tại sao Thiên Chúa Đức Kitô luôn luôn cứ phải cầu nguyện. Thì có những lúc mà ban khuya rồi các tông đồ thì thấy Chúa đi vào một nơi hoang vắng mà đứng cầu nguyện một mình, hoặc sáng sớm các tông đồ chưa ngủ dậy thì đã thấy Chúa Giêsu cầu nguyện rồi. Không phải là Ngài cần phải có xin cái điều gì với Chúa Cha đâu, như chúng ta xin ơn nọ ơn kia đâu. Nhưng mà cái nhu cầu là cần thiết là mình Đức Kitô phải được gặp Chúa, gặp Đức Kitô, gặp Thiên Chúa của mình nhé, để mà nối kết cái tâm tình giữa hai bên với nhau. Đó là một cái nhu cầu, một cái thúc bách tự nhiên, chứ không phải do mình cho Đức Kitô thiếu cái điều gì cho nên phải cầu nguyện như vậy, mà do cái khuynh hướng tự nhiên là được muốn gắn bó nhá, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, cho nên Ngài tận dụng mọi thời cơ để có thể cầu nguyện như thế nhá.